Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game Chan. Minecraft là một tựa game sinh tồn tự do, tức là bạn muốn chơi kiểu gì cũng được. Bạn có thể thu thập tài nguyên, chế tạo vũ khí, chiến đấu với quái vật rồi đánh bại con rồng chết tiệt này. Hoặc chỉ đơn giản là ngồi chill bên một cái hồ nước rõ ràng là chả có bất kỳ một con cá nào. Nhưng nếu vắc cần ra câu thì vẫn được cả rổ. Nhưng đó là cách mà chúng ta vẫn thường chơi. Vậy có bao giờ các bạn thắc mắc Notch hay thậm chí là Mojang thực sự muốn chúng ta chơi Minecraft như thế nào chưa? Để trả lời cho câu hỏi hóc búa này, mình đã chi mạnh tay một số tiền của sếp để có được cuốn bí kíp lộn rồ, bí kíp sinh tồn Minecraft. Chi tiết thế nào ấy, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Cách mà Mojang muốn chơi bạn, chế độ sinh tồn. Cuốn bí kíp này nằm trong The Official Minecraft Books, một series được viết bởi rất nhiều tác giả, dành cho những người chơi mới, muốn tìm hiểu thêm về thế giới Minecraft hoặc đơn giản là thừa tiền mua về để sưu tập. Một cuốn khá nổi tiếng mà đa phần người chơi ai cũng từng nghe qua đó là Minecraft More Bestiary, được viết bởi Alex Wilshire, cũng nằm trong bộ sách này. Tuy nhiên với cương vị là một chuyên gia sinh tồn siêu cấp VIP Pro thì ngoài Guide to Survival ra, mình không nghĩ mấy cuốn còn lại thực sự cần thiết. Đấy là mình nghĩ như thế. Tuy nhiên thực tế thế nào thì phải vào game kiểm chứng mới biết được. Ngày 1, khi vừa bước chân vào một thế giới mới, đa phần người chơi sẽ thường nghĩ ngay đến việc tìm một cái cây gần đó nhất để lấy gỗ. À mà khoan, nhầm chuông. Tưởng chừng như đó là một trong những điều cơ bản nhất khi sinh tồn trong Minecraft. Nhưng không, đừng hiểu sai ý mình, hành động đó không có vấn đề gì cả, chỉ là các bạn đang thực hiện nó chưa đúng theo trình tự thôi. Theo cuốn bí kíp sinh tồn toàn năng này, việc đầu tiên mà các bạn nên làm không phải là chặt cây lấy gỗ, mà đó là đánh dấu vị trí spawn. Để làm gì á? Mình không biết. Phần lớn người chơi Minecraft thực sự ít ai có ý định ở lại địa điểm đầu tiên mà họ xuất hiện, trừ khi gần đó có vài cái hang hoặc là rất nhiều thức ăn. Thôi thì tạm bỏ qua, vì cuốn bí kíp bảo mình rằng nếu thực hiện đúng theo từng bước thì mình có thể an toàn sống sót đến ngày thứ hai. Đã đánh dấu xong. Rồi giờ đi xuống kiểu gì đây? Thôi, coi như chúng ta tạm bỏ qua bước 1 vậy. Có lẽ mình vẫn nên nhảy cóc luôn đến bước 2 trước, tìm một vài cái cây và chặt. À không, đấm chúng nó để lấy gỗ. Làm một cái bàn chế tạo cùng với vài món dụng cụ như thế này có vẻ là ổn rồi đấy. Bước tiếp theo là đi tìm một ngọn đồi và bắt đầu đập đá. Bí kíp lại bảo chúng ta chế tạo dụng cụ. Nó bảo mình chế ra tận 4 cái làm bằng gỗ. Nhưng thứ duy nhất mình sử dụng nãy giờ chỉ có mỗi cái cúp này. Giờ thì lại tiếp tục 4 cái nữa, thay mỗi nguyên liệu là bằng đá. Tại sao mày lại bắt tao làm ra những thứ mà chắc chắn sẽ meo có một cái tác dụng gì vậy? Kệ đi. Bước tiếp theo là trở lại với công việc chặt cây. Nhưng lần này mình có thể sử dụng những công cụ tân tiến hơn thay vì dùng tay không đấm. Các bạn sẽ nghĩ mình sẽ dùng cái rìu đá thật á? Ồ không, mình sẽ dùng cái rìu gỗ nè. Các bạn nghe thấy gì không? Đó là tiếng thét gào trong đau đớn của cái cây này khi đang bị hành hạ bởi chính cơ thể của đồng loại mình đó. Thu thập vật liệu như vậy có vẻ như là đã quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Các cụ ngày xưa dạy rồi, cò thực thì mới vực được đạo. Có lẽ mình nên chạy đi kiếm cái gì đó lấp đầy cái thanh này trước khi dạ dày giết mình. Rất xin lỗi những người theo chủ nghĩa động vật quyền và giáo hội ăn chay vì những hình ảnh phản cảm vừa rồi. Đáng lẽ bây giờ mình đã có nhà cửa đầy đủ. Nếu nó không yêu cầu mình đi tìm 3 con cừu để lấy lông làm giường, trời đã tối thui rồi mà vẫn lần mò nãy giờ chưa thấy bóng dáng con cừu nào quanh đây cả. Thôi thì gác chuyện cái giường sang một bên, đi nấu đồ ăn trước. Cơ mà móc đâu ra nguyên liệu đây? À ra vậy. Vậy là mình đã tốn một đống gỗ chỉ để tạo ra nhiên liệu nướng chín mấy miếng thịt này. Hay lắm một chàng ạ. Tuyệt vời. Giờ thì lại bảo mình đi kiếm than. Sao không làm như thế từ đầu luôn đi? Thậm chí bây giờ nó mới chỉ mình cách làm than củi. Tuy nhiên, hiện tại thứ mình lo lắng không phải là đồ ăn hay nhiên liệu nữa, mà là đám quái vật đang lấp ló đằng xa ở kia kìa. Ở đây có ghi một lời khuyên rằng, nếu không dựng được nhà thì hãy đứng trên một cái cột đất cao 3 block, đám quái vật sẽ không động được vào bạn. Đúng là chúng nó không với tới mình thật, mà sao cứ thấy bất an thế nào ấy nhỉ? Ui dồi ôi, biết ngay mà. Đáng lẽ ra mình nên đào xuống đất luôn từ đầu. 1, 2, ơ, cái tiếng gì ở đâu ra nhỉ? Không sao cả, vạn sự khởi đầu nan. Sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu lại. Còn bây giờ thì phải ngồi đợi đã, vì kể cả có giường thì mình cũng ngủ thế quái nào với cái đám quái vật đang mở party ngay trên đầu được. Trước khi sang ngày thứ hai, mình sẽ chỉ ra một vài điểm thú vị các bạn có thể chưa biết mà Mojang đã tiết lộ trong cuốn Guide to Survival này. Mỗi con Lama đều có chỉ số sức mạnh khác nhau, điều này thì thể hiện qua khả năng tải đồ của chúng. Tức là nếu chú Lama mà bạn vừa thuần hóa chỉ có 3 slot đồ thôi thì xin chúc mừng, bạn vừa bốc phải con có chỉ số thấp nhất. Ở những phiên bản đầu tiên, tiếng rít của rơi được người chơi phản hồi là rất khó chịu và nó thậm chí còn khiến cho họ đau tai. Âm thanh này hiện tại được hạ tông xuống để dễ nghe hơn. Thông thường, những con mob mới xuất hiện thường sẽ được công khai và để người chơi vote. Tuy nhiên trường hợp của gấu Bắc Cực lại là ngoại lệ. Nó được đưa vào game chỉ đơn giản là bởi vì vợ của Jeff thích. Đã có một khoảng thời gian khá lâu về trước khi mới có mặt trong Minecraft, Witch không hề có bất kỳ âm thanh nào đi kèm. Mãi sau này Mojang mới thêm vào. Tuy nhiên họ lại quên mất không thông báo cho người chơi về thay đổi mới này. Khi bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, họ còn tưởng rằng cái game này bị ma ám. Đến đó thôi, chúng ta tiếp tục với cuộc sống sinh tồn nào. Ngày thứ hai, đã đến lúc chế tạo những món đồ hữu dụng hơn rồi. Giường, thang, thuyền, cửa sập và một cái bát. Mình không biết là mình có đang sử dụng chúng đúng cách hay không nữa. Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng. Mình cần tiến hành tìm sắt ngay bây giờ. Theo bí kíp, quặng sắt thường sẽ có thể tìm thấy ở những khu vực có độ cao bằng hoặc thấp hơn mực nước biển. Quy tắc vàng trong bí kíp này bảo mình cần đi tìm những cái hang tự nhiên để thuận tiện cho việc khai thác. Tuy nhiên thì mình có vẻ không đủ may mắn với những thứ liên quan đến tự nhiên này thì phải. Làm quái gì có cái hang nào? Chính vì vậy, mình sẽ sử dụng cấm thuật, đó là đào thẳng xuống dưới. Chắc là không sao đâu. Ơ, có tiếng rơi này. Thế là sắp đến hang rồi đấy. Mình biết là mình đã phạm luật. Nhưng các bạn à, phải trải qua đắng cay ngọt bùi thì mới thành công được. Tai nạn lao động là điều rất khó tránh khỏi. Quan trọng ấy là mình phải biết rút ra được kinh nghiệm. Quay lại với công việc nào. Mình đã đào được kha khá rồi. Vậy là mình đã có được những công cụ làm bằng sắt đầu tiên. Nếu người tiền sử phải mất tới hơn 3 triệu năm để kết thúc thời kỳ đồ đá, mình chưa cần đến 30 phút luôn. Đến lúc trang bị cho cơ thể trần trụi này một bộ giáp xịn sò dùi. Chỉ với từng này nguyên liệu mà đã có thể bảo vệ được mình khỏi nhiều mối. Dù sao thì trong đây cũng không có ghi bộ giáp này có thể chống lại được Creeper. Ý mình là có những thứ trong cái game chết tiệt này cản được khả năng ám sát của nó chứ. Ít nhất ý, đây cũng là bộ giáp giúp mình không biến thành món thịt quay nếu lỡ rơi vào một cái hồ dung nham nào đấy. Chắc có lẽ cũng có vài trường hợp ngoại lệ. Có lẽ hình ảnh này chắc cũng chỉ mang tính chất minh họa. Vũ trang đầy đủ rồi, giờ mình cần quay lại với công việc tối quan trọng trong quá trình sinh tồn này, đó là trở thành một người nông dân. Đơn giản là vì thức ăn sắp hết mà mình chưa có nổi một cái vườn hay chuồng gia súc nào cả. Trời cũng đã tối rồi, có lẽ mình cần phải đi ngủ trước khi đám quái vật kia lại bật nhặt sàn ngoáy đít. Mà sao mình cứ thấy nó thiếu cái gì ấy nhỉ? Làm thế quái nào mà Minecraft lại ngắn thế này được? Thế rồi Nether ở trang nào nhỉ? Sao nãy giờ mình không thấy có ghi cái gì hết vậy? Rồi Ender Dragon nữa, nó bay đi đâu rồi? Thằng chết tiệt nào bán sách liếm mất mấy trang rồi? Rõ ràng ở trang cuối cùng, Mojang thậm chí còn chúc mừng vì mình đã hoàn thành... À, ra vậy. Phải rồi, thế là hiểu rồi đấy. Có vẻ như để hoàn thành được Minecraft theo đúng cách, mình sẽ phải trả một khoản tiền cũng tương đối đấy. Tính hút máu á. Không sao, mình vẫn còn có các sếp chống lưng nên cái vấn đề tiền nong ý xuôi mũi. Có lẽ video hôm nay sẽ kết thúc ở đây thôi. Nhớ like, share với subscribe đi nhá. Còn bây giờ thì mình phải đi tìm cách moi tiền. À nhầm, xin tài trợ của mấy sếp đã. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo nhá. Nếu mà mình thành công, còn không thì các bạn biết rồi đấy.